dưới đất muôn ngàn Bồ Tát hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương, bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng thắng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai, cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi, ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Phật giáo Bồ Tát chủ hương hạ được chùa Thiện Tâm, chúng con thành tâm tôn thờ chư Phật, kính bạch hòa thượng Kinh Minh, kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay nhân ngày 14 tháng 5 năm Quý Mùi, cơ thực hiện đạo tràng chùa Thiện Tâm được an quan cung đốc hòa thượng thượng trí Hạ Hoàng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban và pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phía thăm hạ trường chùa Thiện Tâm gồm chương trình như sau. Qua giới thiệu thành phần tham dự và cung thịnh hòa thượng có đôi lời nhắc nhủ cũng như sách tăng chuyên văn trên bức tường tu học. Tiếp theo đó là tâm sinh hạ trường tỉnh lễ hòa thượng và gặp tà ban tổ chức cuối cùng là hồi hướng với bạn. Nhìn lại dòng lịch sử sau khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng Phổ Quang, pháp xứ thuyết pháp độ sanh, lần lượt đem giáo pháp kêu trên ấy diễn bản khắp mọi nơi. Hôm nay vì tinh thần truyền thừa Phật pháp cũng như đàn hậu Phật hai sao, ba cái sự hạ trường chùa Thiện Tâm chúng con được chính dự cung đón và thường thượng trí Hạ Hoàng trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh quan lâm về đạo tràng chùa Thiện Tâm trước khi thăm các an sức khỏe của Kitô tôn Thiện Đức, sau có hơi lời pháp dụ nhằm tất tâm chuyên văn trên tường phục sự đạo pháp phục vụ dân tộc. Qua hội Phật giáo Việt Nam trưởng ban toàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Thành, chứng minh ba đại diện Phật giáo quận sáu thiền trụ hạ trường chùa Thiện Tâm xin trân trọng giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Giác Hà, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó thiền trụ hạ trường chùa Thiện Tâm. Chúng con
thiền trụ không được đại chúng kính thưa chân đại diện Phật giáo quận sáu, đến hôm nay đã trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn, nhưng ban đại diện lúc nào cũng nghĩ tới tăng ni và phật tử, cho nên mỗi năm đều có còn tiết kiệm hàng tháng tư để chi tăng ở tại tu viện đó, và là cái nơi cho tất cả các phật tử chọn căn lành ở chùa Quốc của Tam Bảo. Và chùa Thiền Lâm cũng là cái nơi mà có nhiều phật tử tới đây để học hỏi giáo lý và giữ gìn trong đời sống tu hành của mình. Đó là điều đáng mừng, đáng khích lệ và đáng biểu dương. Tôi xin thay mặt cho Thừa Thiên Đại Hội và Ban Chỉ đạo đã tư kết hạ của Thành phố Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin biểu dương Ban đại diện Phật giáo quận 6 và tăng ni Phật tử chùa nhà. Kính quý vị, Phật giáo chúng ta được truyền thừa đến hôm nay thì tại đất nước này đã trên 2000 năm. Trên 2000 năm đó chúng ta trải qua những cái giai đoạn thăng trầm vinh nhục của đất nước, trong đó có vinh nhục của đạo Phật chúng ta. Khi nào Phật pháp hưng long thì đất nước hòa bình thịnh trị, khi nào Phật giáo suy đồi thì đất nước chúng ta rơi vào cảnh bị ngoại bang chi phối. Tại sao vậy? Vì chư tăng là cái nơi mà tiêu biểu nhất cho đạo đức của dân tộc, cho nên chư tăng có sống đúng theo chính pháp, có cao bồi đức hạnh, có xứng đáng là người tiêu biểu. Thì lúc bây giờ đất nước chúng ta nương vào cái hình bóng tăng già, cái đạo lực của tăng già mà tự phát triển đạo đức của chính mình. Sử đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Cái thời thành trị nhất của đất nước chúng ta thường nhắc đến đó là thời kỳ Đinh Lê Lý Trần, trong quốc triều đại đó. Thì tại sao thành trị? Vì bốn thời đại này vua chúa luôn có một cái niềm tin ở Tam Bảo và tin tưởng đạo lực ở các thiền sư, tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng đạo lực của các thiền sư. Cho nên lúc bây giờ Phật pháp chúng ta có điều kiện phát triển. Điều kiện phát triển đó là cái điều kiện thiên tai tu học và biện pháp. Tu học và biện pháp chánh pháp là cái nhiệm vụ mà thiên nhiên của tăng già chúng ta. Tại vì có học, có tu, có chính đạo thì bây giờ mới đem cái đạo đó ra mà truyền cho người. Còn ngược trở lại, những thời kỳ Phật giáo suy đồi, Phật giáo bị ngược đãi thì cái vấn đề học và tu của chúng ta không đạt được kết quả cao, cho nên không ảnh hưởng tốt vào cái cuộc đời. Từ chỗ đó xã hội thân quá và bị nô lệ ở nước ngoài. Đó là cái nhìn lịch sử. Phật giáo chúng ta ngày nay được cái may mắn và đất nước thống nhất từ Nam chí Bắc, đạo Phật chúng ta cũng được thống nhất sinh hoạt chung trong một giáo hội. Tuy 20 năm qua chúng ta có những điều mà chưa thực hiện được theo ngoài đạo đức cao của mình, là biết nhiều hệ phái và nhiều địa phương lâu nay chúng ta sinh hoạt khác biệt nhau, cho nên bây giờ tập hợp trở lại thành một giáo hội thì những điều dị biệt đó chắc chắn nó còn phải tồn tại một khoảng thời gian, và từng bước chúng ta khắc phục những cái tồn tại đó để rồi tất cả các hệ phái trong giáo hội chúng ta đều coi như anh em một nhà, con một cha, quyết tâm xây dựng đạo pháp và gìn giữ độc lập của đất nước, thì chừng đó Phật giáo chúng ta mới thật là lớn mạnh. Ngày hôm nay chúng ta có cái điều đặc biệt nữa là đối với chính quyền có cái trọng thị về Phật giáo chúng ta, cho nên chúng ta được phép độ người xuất gia, được mở trường đào tạo tăng ni chúng ta từ sơ cấp, trung cấp và đại học, cũng như trên đại học. Thì với cái điều kiện tốt này, tôi tin tưởng nhân tài trong Phật giáo chúng ta, trong giáo hội chúng ta từng bước sẽ tăng xuất và sẽ làm được những cái việc tốt hơn ở trong cái hệ của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên trường lớp chúng ta có sẵn, nhưng mà cái vấn đề chất lượng đào tạo chúng ta phải nói là chưa cao, và đồng thời cái sự tu hành và cái tính tâm chúng ta chưa vững đối với cái thế hệ này. Vì vậy mà giáo hội chúng ta chủ trương thúc đẩy thân tâm trao dồi giới đức xuyên vô tam vô hòa hợp, đây là chủ trương thích hợp nhất, tức là xuyên tu là chính. Tại vì có học nhưng mà không có tu thì làm sao có đạo lực, mà không có đạo lực thì không thể cảm hóa được những người xung quanh chúng ta. Vì vậy mà giáo hội chúng ta chủ trương tu để tăng cường đạo lực của từng cá nhân chúng ta, để cái đạo lực chung của giáo hội chúng ta được lớn mạnh lên, thì đó là làm cho Phật pháp chúng ta và nước nhà chúng ta thân thành. Thì trong cái mùa đáng vui kiết hạ này, cái mục tiêu chúng ta đề ra là phải tăng cường cái đạo lực, tăng cường đạo lực cái con này là chi. Thì như vậy làm thế nào để tăng cường cái đạo lực, đó là cái vai trò của hòa thượng thiền trụ, cái trách nhiệm của hòa thượng thiền trụ lớn lao. Cái đạo lực có hay không là tùy thuộc ở cái sự tu hành của chúng ta, tùy thuộc ở cái chỗ gia công thiền định của chúng ta mà có cái đạo lực. Cho nên tất cả các trường hợp chúng ta đều đặt ra là thiền chủ. Thiền chủ là gì? Là cái vị chịu trách nhiệm chính ở trong cái trường hợp đó về học tập linh. Cho nên ngày xưa thì tất cả các vị thiền chủ được chọn đó là những người đạo cao, đức trọng và ở luôn ở trong thiền đường, làm cái trụ cột cho trường hạ. Thế mà ngày nay thì cái điều kiện của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta làm được như vậy. Do đó mà đa số các vị thiền chủ thì đều ở sự thiền riêng và chỉ nhận cái trách nhiệm là thiền chủ, mà ít có sinh hoạt sống chung. Đặc biệt nhất đó là cái vấn đề toàn thiền chung với đại chúng. Cho nên cái đạo lực của vị thiền chủ không thể tỏa sáng được ở trong đại chúng, và cũng không tiếp tâm của các thiền sinh để mà tăng trưởng đạo lực. Kinh nghiệm bản thân tôi sẽ giúp làm được một số việc cho giáo hội suốt mấy chục năm qua, và nhờ tôi có một khoảng thời gian 8 lần tu học ở bên Nhật Bản. Trong khoảng thời gian này, tôi thường tới các cái hiện tượng để học và tu. Tôi có thấy cái vai trò của vị thiền chủ vô cùng quan trọng. Nếu thiền đường nào mà vị thiền chủ đắc thiền thì ở trong cái thiền đường đó đại chúng tự nhiên an vui, thanh tịnh và giải thoát. Thiền đường nào mà vị thiền chủ còn ở trình độ thấp về tâm chứng thì nơi đó phần nhiều có những vấn đề xảy ra. Cái đó là kinh nghiệm ở trên cái bức tường vô cùng rộng. Cho nên ở đây chúng ta nói là thiền đường, thiền chủ hay là tà thiền, thì cái thời gian và tu tập này của chúng ta mang cái vấn đề đến rất nhiều, nhưng mà về cái nội dung thì chưa được cao. Tại vì cái giờ tham thiền của chúng ta, cái giờ tham thiền của chúng ta đó, thì phần lớn các cái trường hạ chỉ giữ vào khoảng độ 30 phút. Nhưng mà trong vòng 30 phút tu thiền đó, thì cái này đối với tôi nghĩ là quá ngắn. Thì 30 phút này là chỉ đủ nhập và xuất đó. Thì như vậy là chúng ta mất tối thiểu là 20 phút rồi, thì trụ trở lại chỉ còn là 10 phút. Thì như vậy trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta chỉ trụ thiền được tối đa là 1 phút, thì so với cái đời thường của chúng ta quá ít, cho nên cái đạo lực chúng ta không thể cao được. Nên cái nghiệm tu đó, tôi thấy cái điều này rất là, cho nên khi mà tu thiền và tăng cường đạo lực thì cái trường hợp này chúng ta phải nhắm vô cái thực chất của thời tu này, chứ không phải là hình thức trong 30 phút. Nên trong 30 phút mà nhiều vị chưa trụ được phút nào thì cái trường hợp này lại là bắt đầu xa. Tại vì vào thiền nhưng mà chắc gì 10 phút chúng ta định tâm được. Cho nên 10 phút mới ở trong cái giai đoạn tôi gọi đó là điều thân và điều thức. Thì như vậy là chúng ta 10 phút này chưa làm xong. Cho nên nhiều khi chúng ta kéo dài cho tới suốt 30 phút mà điều thân và điều thức chưa xong. Thì như vậy là kiện độ, tức là chúng ta chấp nhất cái lời kiện. Thì ngày này sang ngày khác đó, có cái thiền hình thức nhưng mà chưa vào thiền được thì cái này cũng có thể là chưa có, cho nên những người tu này còn nhiều không có đạo lực, không có đạo lực thì trực vào đạo, không có định tâm, không có định tâm thì không có sức thuyết phục cùng chúng, không thể làm gương tốt cho cuộc đời. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi tôi vào thiền được một cái thiền đường lớn mà tôi vào đó tu tập thử tuần lễ, đó là chùa Tổng Trì ở bên Nhật. Nên chùa Tổng Trì ở bên Nhật, tôi bước chân vào thiền đường tu tuần lễ, tôi có sức thán phục những người tu hành này. Thực chất là tôi nghĩ là họ đắc thiền và đắc đạo, cho nên nó có sức cảm hóa con người tu hành rất lớn. Tại sao chúng ta có thể khẳng định được như vậy? Là đi vào thiền đường chúng ta thấy nó có cái sức sống về tinh thần, cái sức sống về tâm linh mà bình thường chúng ta tìm thấy ở đâu? Cái sức sống tâm linh, cái sức sống tinh thần trên chỗ này nó thực chất là đây chúng ta nói đó là đạo lực. Mà chính cái thiền này, chính cái đạo lực này chẳng những nó có sức thuyết phục người Nhật mà nó còn thuyết phục luôn cả người Tây phương. Cho nên như vậy trong cái tiền đường này đó, nếu mà bình thường như thế này thì chúng ta không thể được. Phải có một cái quá trình tu tập thì chúng ta mới nhận ra được cái điều mà như tôi vừa nói. Bây giờ trong thiền đường này nó quy định cho tất cả các thiền sinh, tức là những người mà tu tập đây nhé, một ngày không được ngủ quá 2 tiếng đồng hồ. Tức một ngày chúng ta không được ngủ quá 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng ta cũng không được nguyện mệt mỏi. Cho nên không mệt mỏi, không bệnh hoạn, không mệt mỏi, không bệnh hoạn mà không ngủ, thì cái chỗ này nó quy định cho chúng ta người đại thành đã đáp quy. Cho nên cái người mà thân đáp thiện thì cái chỗ này là tham thiện hay là ngủ. Đây là cái việc mà quan trọng để làm trước đó. Một vị thiền sinh chúng ta có thể tập sự hôm nay chúng ta ngồi giữa giờ, ngày mai chúng ta có thể tăng lên 4 phút, ngày mốt chúng ta có thể tăng lên 1 giờ. Trong suốt một cái mùa an cư hay là trong suốt một cái mùa thu thì mỗi ngày chúng ta phải có cái tăng trưởng. Tại vì nó tăng trưởng cái thời gian tu, chứng tỏ rằng nó tăng trưởng cái sức thấm thông vào đạo của chúng ta, nó tăng trưởng cái đạo lực của chúng ta. Tại vì bình thường lâu nay chúng ta chưa tu thì quý vị ngồi nhớ giờ chúng ta thấy bắt đầu phải nhận, nhưng mà tu được vài bữa chúng ta quen rồi thì ngồi nửa giờ rồi là tới 1 giờ 2 giờ. Tôi có nhìn thấy các vị thiền sư, thiền sư trường này là đây chúng ta gọi thiền chủ, tất nhiên vị thiền sư này có thể là ngồi thiền như vậy ngồi suốt cả ngày, đây ngồi suốt cả ngày, ngồi suốt cả đêm, cũng không ăn không uống cũng không ngủ. Thì đây là ở là cái vị đại thiền này. Nên là thiền rồi cho nên không ăn mà không thấy đói, không uống mà không thấy, không ngủ mà không thấy mệt. Nên là bao giờ sa mô cương trường chúng ta cũng nhìn thấy cái vị thiền chủ luôn ngồi ở trên cái bồ đoàn. Bồ đoàn tức là ngồi trên cái tấm nhìn mà có. Thế cứ nhìn thấy như vậy thì bây giờ tất cả các thiền sư, các thiền sinh nhìn thấy như vậy đó, tự nhiên tâm chúng ta sẵn sàng kính trọng và theo cái thiền chủ này mà thân. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta làm gì kiếm ra được một vị thiền chủ có thể 24 tiếng đồng hồ ngồi không nằm, không ăn, không uống? Tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta khó. Cho nên vì không có cái vị như thế, hay nói cách khác là không có đắc thiện, không có đắc thiện thì lúc bây giờ đó, cái lực chúng ta yếu, không thể đi vô định đấy. Tại vì tâm thanh tịnh thì cái gì nó tác động quá qua đại chúng thanh tịnh, còn tâm chúng ta còn dao động thì ảnh hưởng qua đại chúng cũng phải dao động theo cái tâm này. Chỗ này nữa tôi muốn nhắc cho đại chúng thấy cái đạo lực chúng ta còn kém, cái đạo tâm chúng ta có, chứ là đạo lực chúng ta chưa cao. Đạo tâm chúng ta có, cho nên chúng ta mới xuất gia học đạo. Phật tử đạo tâm có, mới xem nên không tới chùa nghe pháp, mới đem tài sản cúng dường hết lòng hộ đạo. Đây là đạo tâm, cái tâm lòng của chúng ta là có. Nhưng mà từ cái đạo tâm này đó biến thành là đạo lực, nó có cái phản khác, và phải hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu thì lúc bây giờ mới có cái phản quả này. Nên trên cái bước đường tu hành ấy, thì hình thức chúng ta thấy đều giống nhau, còn cái hạ thủ công phu của từng cá nhân, từng thiền đường, từng trường hạ thì tôi thấy có khác nhau. Nếu chúng ta phát hiện những cái điều khác nhau này, những cái điều đặc thù này mà tự phát triển cho chính mình ấy, thì về sau
chắc chắn
các vị có thể gánh vác được những cái phật sự quan trọng của giáo hội và làm cho giáo hội chúng ta vững mạnh. Tuy như vậy, bây giờ một vị thiền tăng mà chưa có khả năng ngồi được 24 tiếng đồng hồ, không ăn, không ngủ, không uống, thì như vậy chúng ta thấy kém. Bây giờ ta hạ xuống bước, ta hạ xuống bước thấp hơn, thì có khó hay không? Tức là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta cần có một vị thiền sư ngồi thiền liên tục, không ăn, không uống 12 tiếng có được. Thế nên trong trường hợp này của chúng ta có vị thiền tăng nào mà ngồi thiền nửa ngày? Và đây đây đó là cái trường hợp mới có nửa ngày chứ chưa được một ngày. Cho nên nửa ngày không ăn, không uống và không ngủ, không nằm nữa, ngồi luôn. Đó là một cái việc đó mà khó làm. Thì bây giờ đó, nửa ngày chúng ta làm chưa được thì chúng ta hạ xuống bước nữa. Tức là hạ xuống bước nữa tức là còn lại 1/4. Tức là mấy tiếng, tức là 6 tiếng. Còn bây giờ thì chúng ta cho từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa ngồi thiền, hoặc là 12 giờ khuya cho tới 6 giờ sáng ngồi thiền. Đây có vị nào đạt được cái mục tiêu này? Đây là mới xác định cái hình thức. Tức là 12 giờ khuya bắt đầu thức dậy ngồi thiền cho đến 6 giờ sáng chúng ta mới thả thiền và đi đánh tay. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta hạ xuống thấp nhất, tức là như vậy còn có 1/4 thôi. Mà 1/4 nữa thì đây cũng chưa xếp vào cái hàng quả đạo được. Đây 1/4 là yếu, phân nửa sống ở trong đình và phân nửa sống ở ngoài thì cái này một ăn một thua. Nhưng mà bây giờ là 1/4 ở trong đình, còn cái là 3/4 ở ngoài thì cái này chúng ta biết là đạo được còn yếu. Cho nên đạo lực còn yếu, cho nên anh ta còn có thể bị cái trần duyên là giao động làm thay đổi. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái luyện tập, cái sen tu của chúng ta, thì bây giờ đó 6 tiếng đồng hồ trong một ngày chúng ta tham thiền, nếu chưa đạt được chúng ta hạ xuống bước nữa thấp hơn để cho chúng ta có thể thực hành được, tức là còn lại phần nửa trong một tháng, tức là 3 tiếng đồng hồ. Ta đang ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ thì như vậy nó qua một tháng tu hành thì trường hợp chúng ta có thực hiện tới mức này chưa, tức là một cái thời ngồi thiền chúng ta 3 tiếng là sao? Bắt đầu 12 giờ kia chúng ta thức dậy ngồi thiền cho đến 3 giờ sáng rồi chúng ta cũng cùng. Thì như vậy đó là cái thời tu thiền này sẽ rút trở lại ngắn, còn lại ba, còn lại ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ có nghĩa là ta chỉ mới được có 1/8, 1/8 tức là tiếng thở ra tiếng. Thì bây giờ đó ba tiếng đồng hồ chúng ta chưa thực hiện được thì bây giờ tới tối thiểu này đó, thì ít nhất là chúng ta phải có 1 tiếng đồng hồ. Cho nên 1 tiếng đồng hồ là cái này là cái thực tập. Cho nên những người tu được 1 tiếng đồng hồ này ấy, là thường 2 giờ kia họ đã thức dậy ngồi thiền cho tới 3 giờ thì còn cùng. Cái lúc mà tôi tu cái chùa Tâm Trì thì người ta có quy định, cho nên người ta sắp hàng thiền tăng ở cái bậc nào, cái bậc mà thấp ở đây tức là ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ, ngồi thiền được tiếng đồng hồ thấp nhất là đấy. Và khi chúng ta ngồi thiền nhiều tiếng đồng hồ này, có phải ngồi đúng tiếng là đã có cái kết quả? Khi mà xả thiền ra, khi ngồi thiền xong rồi xả thiền thì chúng ta có thể đứng dậy, có thể lại Phật, có thể đi kinh hành. Chứ mà nếu ngồi 1 tiếng đồng hồ rồi này, cái trường hợp này chúng ta không thể đứng dậy được. Ngồi 1 tiếng đồng hồ xong thì chân chúng ta tê đứng dậy được đấy, thì cái này chưa. Cho nên chưa sắp vô ra cái hàng tiền thân. Đây là tên bước đường chung. Thì tại sao vậy? Là vì trong 1 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi đây Chúng ta ngồi đây là tại vì chúng ta ngồi với cái hình thức và bắt buộc chứ chưa mặc cầu nguyện với tư cách một thiền tập. Tại vì trong cái thời gian chúng ta ngồi thiền như vậy, chúng ta có điều thân và điều thức, cho nên thân tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, có nghĩa là máu huyết nó lưu thông, thần kinh vẫn có bị tê, cho nên chúng ta mới có một cái trạng thái mà tốt như thế thì có quy định. Đó là một số những cái ý mà tôi muốn gửi nhắc cho chư tăng ở trường đại chúng ta suy nghĩ, rồi từng bước chúng ta tăng cái đạo lực của mình lên để làm lợi ích cho cuộc đời. Vì hôm nay cái thời gian thâm biến ở đây ngắn, thì sau đây còn có một cái khóa học của các Phật tử, tôi có muốn làm một thì giờ nhiều, xin cầu chúc cho chư tăng chúng ta tăng trưởng được cái đạo lực của mình để sau 3 tháng an cư chúng ta có một cái khả năng, có một cái sức thuyết phục quần chúng tăng trưởng sự tính tâm và xây dựng đạo pháp và đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh. Một lần nữa xin thay mặt cho thường trực thành hội và ban chỉ đạo an cư thiên hạ thành phố cầu Phật gia hộ cho trường hạ chúng ta còn 2 tháng nữa vẫn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật giáo Việt Nam được ban trị sự tham hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Vào giờ này xin kính mời toàn thể tâm sinh hạ đường quan tâm phía trước hòa thượng để đảnh lễ cảm tạ tâm an và hòa thượng để thăm và ban bố tôn dòng pháp hiệu nhân buổi lễ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh kính mời chư tôn hòa thượng chư thượng tọa trong ban trị sự hạ đường chùa Thiền Tông, kính mời chư tôn đệ tử chúng con kính nghe công một hương quan đầu bái phục điều võ hội dầu là quan hương đàn và ba hay mặt liền chỉ hương người trợ đức ruột võ khắp tung bay chỉ có được chân nhân chuyển mạng khắp phương trời tập vị trên tinh thần thượng cầu Phật đạo hạ quán chúng sanh nơi nào chúng sanh rằng thì hòa thượng đi đạo pháp cần hòa thượng đến đã qua gian lao chẳng từng có nhọc. Hôm nay toàn thể chư tăng hành giả an cư trường hạ chùa Thiền Tông chúng con rất lấy làm cảm động trước tâm thâm thực của hòa thượng chiếu cố quan tâm đã quan tâm về hạ trường chùa Thiền Tông để sống tăng và nhắn nhủ cho toàn thể hành giả an cư ý thức được trong 3 tháng tu học là nhằm để tăng trưởng đạo tâm và trang nghiêm giáo hội. Qua đó chúng con cũng nhớ lại trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy học giáo pháp mênh mông nhưng không hiểu được giáo pháp thì cũng ví như là một mục căn, do đó trên con đường học Phật và hành đạo phải luôn luôn chi phạt thiện nhất qua lời Phật hiệu của hòa thượng chúng con sẽ lấy đó làm kim chỉ nam để tương lương trên bức tường phục sự đạo pháp phục vụ dân tộc. Trước khi chúng con đảnh lễ cảm niệm tham năng của hòa thượng, chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hòa thượng pháp thể thiên an chúng sanh dị độ mãi mãi là con thiền đều lại thương chúng sanh đến bờ giải thoát giác ngộ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể để chúng ta lấy hòa thượng
nhất tâm năng lời ấy to đạo càng chư tôn hòa thượng thương to đại đức tăng ta
quỹ viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kiêm phó thiền chủ hạ trường chùa Thiền Tông có nơi đầy cảm tạ trang buổi mỹ pháp của hòa thượng trưởng ban tâm an trung tình thượng đoàn
và tất cả quý vị tòa đại đức thanh niên
còn có nhiều công việc phải làm. Nhưng mà hòa thượng quan tâm đến chùa Thiện Tâm nơi đây, vì nơi đây cứ mỗi năm thì được mở đường hạ do giáo hội Phật tổ chức, được chỉ đạo của thành hội, trong đó hòa thượng là trưởng ban. Hôm nay hòa thượng đến trường hạ chùa Thiện Tâm, hòa thượng mục đích là chắc chắn tu hành cho chúng ta. Đặc biệt là hòa thượng có đôi lời nhắn nhủ và chỉ đạo và bí tích chúng ta trong trường hạ chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành như là hòa thượng chỉ dạy. Nếu chúng ta học mà chúng ta không tu thì cái học cũng chưa được đạt ý. Ngoài ra chúng ta cũng đang phải tu thiền. Tu thiền là để tĩnh tâm, lắng lòng tâm tư, để tiếp thu những lời, nhất là những lời của Phật và tất cả những lời của vị giáo thọ của thượng hạ chúng ta. Chúng ta cũng đang hôm nay được cơ hội trở về một ngôi đạo tràng nơi đây, được quý hòa thượng ở trên thành hội cũng chúng ta đại diện và tất cả quý vị giáo thọ trong 3 tháng liên tục được đến nơi đây để chỉ dạy và biết cách chúng ta tu hành. Công ơn đó không gì bằng. Ngoài ra nữa, trong 3 tháng chuyên năm tự phật tử kẻ ít người nhiều, kẻ không người thua, chung sức cùng nhau bất an tài của đời sống gia đình của mình để phổ trì trong trường hại chúng ta được viên mãn. Đó là công ơn mà trên núi một thượng và công ơn cái năm được tập tự thì chúng ta là người tăng sinh ở đây, chúng ta được để hạ ở đây, chúng ta mới làm gì để đền ơn nghĩa này mà nhất là quý vị công phước ở trên đến nghỉ của chúng ta. Thì một lần nữa chúng con xin nghe lời thân kính trong trường hạ, xin cảm kích và cảm ơn và được chiếu cố đến trường hạ của Việt Nam. Một lần nữa con xin hai lời chúng ta kính chúc hòa thượng và tất cả quý vị công phước và quý vị giáo thọ trong trường hạ 3 tháng đã quan tâm của Việt Nam được thanh tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Đề Bí Pháp của Hòa Thượng Thường Trí Mạc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Phật Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã được viên mãn. Chúng con xin cung lãnh Hòa Thượng cùng toàn thể hội trường quý vị để hồi hướng. Đứng ở trên
cái góc độ đại thừa mình nhìn thì chúng ta thấy có tạng kinh, tạng luân và tạng luận mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cái tạng kinh mà chúng ta học và muốn nói đây là tạng kinh, tức là chân lý mà do cái tuệ giác của Đức Phật rọi vào cuộc đời, rọi vào xã hội và rọi vào tự nhiên, thiên nhiên, ngày thấy và ngày nói ra. Cho nên ở đây chúng ta là chân lý. Cho nên kinh của Đức Phật ở đây là chân lý, tức là ngài nhìn thẳng vào xã hội, tất cả những cái điều mà ngài nói cho con người nghe, chỉ cho con người thấy những cái sai lầm và dẫn tới những cái mặt khổ, đó là những lời dạy của Đức Phật. Xa hơn bước nữa, ngài mới chỉ cho chúng ta thấy cái sự hình thành thế giới mà chúng ta tồn tại. Thì như vậy ta gọi là chân lý, tức là kinh của Đức Phật có nghĩa là chân lý. Chân lý này là chân lý tuyệt đối, không bao giờ thay đổi, nó luôn luôn gắn liền với tuệ giác. Thì như vậy đó, tất cả hành giả chúng ta, những người đệ tử của Đức Phật, những người tu hành này, bao giờ mà phát huy được cái tuệ giác vô thượng thì chúng ta sẽ thấy chân lý và chúng ta đọc được chân kinh của Đức Phật. Điểm này là điểm quan trọng. Còn nếu quý thầy chỉ đọc kinh tạng và chấp vào văn tự, ngôn ngữ từ thời này sang thời khác, thì đôi khi chúng ta lại kẹt vào trong cái ngữ ngôn văn tự, và chính cái ngữ ngôn văn tự này nó ràng buộc mà trí tuệ chúng ta không thể khai phóng được. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng và tôi tâm đắc. Cái việc thứ hai mà chúng ta nói lên luôn, cho nên luôn là gì? Luật đây là cái nguyên tắc sống, cái nguyên tắc sống. Cho nên Đức Phật đưa ra cho chúng ta nhiều nguyên tắc để sống. Nhưng mà một số người chấp vào một số nguyên tắc nào đó không thích hợp với mình, không thích hợp với xã hội mình, thì đây tự mình là một đó là những người chấp luật. Bây giờ Đức Phật đưa ra chúng ta gì? Trong cái luật mà chúng ta học đây ấy, thì tâm thiết là cái nguyên tắc sống của nhân thiên. Nhân thiên để cho tất cả các thầy trì kheo chúng ta mà chưa đắc quả A-la-hán thì cũng chiếu vô trong cái này nhé. Những người mà tu nhân để đắc quả A-la-hán cũng chiếu vô trong này. Tức là những người mà còn mang tâm tứ đại của quẩn thì đều chiếu vô trong này, điều giống nhau. Cho nên chúng ta thấy thì căn bản của con người về giới luật mà được đặt ra đây, cái bốn cộng tội, cái tánh giới, thì cái này gọi là chung. Đó là những căn bản mà Phật dạy ra cho tất cả những con người trên đời này. Cho nên nó còn mang các người thì ai cũng giống như ai rồi. Bốn cái tội cộng gọi là sát đạo giáp Phật. Thế là bốn cái tội này nghĩa là coi như là quy khoan cộng biết về cái thực là nên hay là hư, nên hay xuống ở trong sáu đường cũng đều do bốn cái này. Cái căn bản của nó là chỗ đó. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo thầy sa di cho đến cần sự nam cần sự nữ đều giống nhau vậy. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên đây là cái phần căn bản, cho nên việc đó này ở trong cái sát đạo dân mộng này là bất cứ đệ tử của Đức Phật ở trong thành phần nào cũng phải tuân thủ một cái tuyệt đối. Trừ các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát
đã thanh tịnh, đã giải thoát, đã đứng ngoài sanh tử. Thì bây giờ các bạn mới dám sử dụng cái phương tiện, sử dụng cái phương tiện. Phương tiện này là gì? Tức là tất cả các giới này là đều khai phong, tức là mộng quyển bào ảnh. Cho nên mượn các mộng để quyển để độ chúng sanh không mê. Đó là chỉ cho các vị Bồ Tát đó. Còn nếu chúng ta là một chúng sanh chưa được giải thoát, ta đã hiểu cho cái này là từ lúc là Phật tâm và không có con đường cứu Phật. Đây là một cái việc vô cùng sâu. Cho nên tuân thủ lưu tiền nào thì tốt thì có thể chúng ta trên con đường giải thoát. Tại gia thành chúng ta điều gì đây? Có người đọc thấy những câu chuyện tiền năng của Đức Phật, bảo rằng là Đức Phật xưa kia ngài đã từng giết một tên cướp để cứu 500 xung quân. Chỗ này đó hiện nay đang bảo là sát những nhiều cứu bản tử, tôi giết chết một con mèo là có thể cứu được sống một bạn con chuột. Hay là cái trường hợp có việc thì nó khác đi, lấy sát sanh để đổ sanh để thực nó là đủ khác chắc là ra khỏi sân tử chắc là. Còn nếu chúng ta chưa ra khỏi sân tử thì nhân nào phá đó chúng ta khi khi quả báo tới rồi nữa, thì nghiệp phiền não chúng ta sanh ra và chúng ta sẽ đoạn. Tại vì Đức Phật nói với chúng ta nên ghi là giết một tên cướp như vậy, trải qua bao nhiêu đời hành Bồ Tát đạo cho tới ngày thành vô thượng tịnh hạnh chánh giác mà cái quan niệm này nữa vẫn còn theo đời. Quý thầy nhớ là cái câu chuyện Kim Cương Mã Hạnh. Nó nói Kim Cương Mã Hạnh nằm ở trong nhân quả. Đức Phật có sống ngoài nhân quả, nhưng mà cái nhân quả này vẫn phải chấp nhận vẫn phải. Đó là khi Đức Phật tiên pháp ở trên đời, lúc bây giờ một cái cương ngã xuống đụng cái chân Đức Phật để làm để chảy máu cái chân này là gọi là kim cương báo oán. Mà tại vì ở trong tiền nghiệp của ngài đã giết chết tên cướp này, đã cứu 500 lưu muôn này, cho nên 500 lưu muôn này nhớ cái ơn đó mà theo ngài tu hành sau này điều đắc quả đã hết. Cái tên cướp này vì hận Đức Phật, hận Bồ Tát mà cứ đeo đuổi theo, đeo đuổi. Nhưng mà cái công đức, cái phước của ngài lớn quá, cho nên nó không thể làm đòi. Đây chúng ta, cái người mà có cái phước lớn, cái đức trọng thì chính cái chỗ đó nó bảo vệ chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta có những cái sai trái, nhưng mà cái phước chúng ta còn, cái đức chúng ta có, cho nên cái phước đức này nó bảo vệ được chúng ta. Đến khi cái phước đức này mất rồi đấy, thì đương nhiên quả báo sẽ lớn. Hay là chúng ta đọc cái câu chuyện của Bồ Đạo Quốc Sư cũng thế. Đây chúng ta biết rõ trong cái nhân quả không được. Thế mà cái người đã sống ngoài sanh tử, cái người mà có trí tuệ và thấy được cái chuyện này rồi, cho nên cái vấn đề mà trả quả không đáng sợ. Đó là chỉ cho chúng ta. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì như vậy đó, trong cái giới luật tôi nói chỉ cho những người chưa thất đạo, những người còn mang cái vũ hành của phạm phu, thì cái vấn đề luật nhân quả chúng ta nhất định phải có, chứ không thể làm khác hơn. Thì ở trong cái trường hợp này tăng ni và phật tử chúng ta tu hành cố tránh được nhiều chừng nào thì tốt cho chúng ta tìm được. Và từ cái chỗ tánh này đó, mà nó sanh ra cho chúng ta đó, từ những cái giới này mà nó sanh ra chúng ta sẽ đức. Cho nên người tu hành của chúng ta đây ta gọi là giới đức. Ta đã biến giới mà thành đức hạnh, tại vì không sát, không đạo, là không trộm cắp, không tà dâm, hay là không dâm dục, không nói dối. Lâu ngày chính như cái này sẽ trở thành cái đức của con người sống. Và đây chúng ta thấy rõ, những người nào mà suốt đời họ không nói dối nữa thì chắc chắn là nó sẽ được đức hạnh. Mà lỡ chúng ta nói dối một lần nữa thì làm sao chứ mà không tin. Cho nên chính giữ cái giới này, ngay trong đời chúng ta thấy chúng ta xác định tất cả những cái ta từ cái giới này để đào tạo chúng ta trở thành con người thánh, dầu tại gia hay xuất gia. Nhưng mà đương nhiên xuất gia cũng quan trọng hơn, nó có cao thấp khác nhau, là tại vì cái đánh giá của con người cũng khác nhau. Đánh giá người cư sĩ tại gia thì thấp hơn, đánh giá cái người xuất gia tu hành thì cao hơn. Cho nên được đánh giá cao thì bây giờ hội chúng ta cũng rất là hạnh phúc. Nên trên cái ước giới thì giống nhau, nhưng mà tội đó thì có nặng nhẹ khác nhau tùy sự vị trí. Đây là cái trường hợp mà tôi nói nó thuộc về tánh giới, giới luật sư. Còn cái phần giá giới, phần giá giới là cái này là tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể thay đổi cho nên hợp với hoàn cảnh đó, trường hợp đó để giải quyết vấn đề đó. Cho nên cái phần sau này nhé, thì cái trường hợp là phần phụ. Thật phần phụ đó thì sao? Chúng ta thấy người cư sĩ đó, cái phần giới phụ này nó có một phần có giới trụ đó. Cho nên phần phụ của cư sĩ là chỉ có giới uống rượu. Nhưng mà cái phần phụ của sa di đó thì chúng ta có thêm bốn giới nữa. Tức là cái giới không giữ tiền, giới không ăn nhiều cái giới, không nghe nhạc cái giới mà giới sa di. Rồi cái phần phụ đó của thì theo cái là người tiểu mẫu. Thì đây chúng ta tới 250 giới. Nhưng mà ta coi như đây là giới phụ, cái này gọi là giá giới. Thì tính của nó là bốn giới ta bị ảnh hưởng. Khi người tại gia người ta không buộc kỹ giống như người xuất gia, cho nên cái giá giới là nhằm bảo vệ bốn cái phẩm chính ở trên như này. Đó là cái việc rất quan trọng. Thì bây giờ đó, những cái nào mà có thể xâm hại tới là bốn cái tội căn bản của chúng ta đó, và tướng đồng tội đó, thì chúng ta tuân thủ. Còn cái nào nhỉ? Chúng ta thấy không cần biết cái này thôi. Trong luật viên như vậy, nhưng mà ta trân trọng người ta để đó. Ví dụ như bây giờ đã đặt cái tâm hồn làm cái tòa cụ, thì bây giờ cái này phải dùng mấy phần tâm chê màu đen, mấy phần màu trắng, mấy phần màu vàng. Bây giờ mấy thầy làm tòa cụ có ai làm được không? Không có. Nhưng mà chúng ta còn giữ cái gì? Cắt một mảnh vải cũ ráp lên một cái và cũ mới để làm cái bài sắt. Còn cái này thì ta sẽ có những cái sắt ta tuân thủ, mà có những cái ta cũng không cần thiết. Hay là cái trường hợp mà đi đường hay này đường tốt xe rồi mang đến mấy giờ đường mang qua mấy giờ đường à, ở đây thì tôi nghĩ là có thể bị làm sao mang. Cho nên cái phần này đối với chúng ta không làm được. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta nâng lên, cho nên chúng ta có nâng giới lên, nâng giới lên đến lúc bây giờ giới của chúng ta sẽ là đức hạnh. Ta nhớ là đức hạnh sao? Ta nên giới Đức Phật nói ra cho những người chưa thanh tịnh, và giới Đức Phật dạy những người thanh tịnh. Cho nên ở đây những vị thầy người biết bảo là 12 năm đầu vì thanh tịnh tăng Đức Phật còn che giới. Nên tới năm thứ 13 thì chúng ta không thanh tịnh, vì muốn làm cho chúng ta trở thành thanh tịnh cho nên che giới, là nhã giới. Và nên chúng ta hiểu như vậy. Do đó mà có linh động, có thay đổi từng trường hợp, nhằm cái mục tiêu là nâng cái đời sống thánh thiện đạo đức của người Phật. Cho nên chỗ này là ta nhắm vô cái chỗ giới đức, cái đức hạnh cái này, cái phần giá giới này là để rèn luyện chúng ta trở thành con người đức hạnh. Mà trở thành con người đức hạnh thì trong cái giai đoạn này của chúng ta, cái thời đại của chúng ta đây đó, có những cái quan niệm về đức hạnh khác hơn nữa. Cho nên chúng ta phải có suy nghĩ và cân nhắc để trở thành con người đức hạnh của thời đại chúng ta, và cũng trở thành một con người đức hạnh theo quy định của Đức Phật. Hai cái này không có phụ thuộc. Nếu mà chúng ta chấp vào giới tướng kia đó, thì chúng ta sẽ bị vô phụ vào cái đạo đức hiện tại. Nếu mà chúng ta không chấp cái chỗ này đó, thì chúng ta tạo thành cái thể hài hòa giới của Đức Phật và quan niệm đạo đức ở hiện tại. Thế nên cái con người mà sống theo cái tinh thần của Đức Phật đó, cái đạo đức đó, nếu bây giờ chúng ta thấy cái đạo đức đó ở trong thời đại nào, ở trong hoàn cảnh xã hội nào, họ cũng là người tiêu biểu, họ là những người mà trân trọng. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta phải thấy được, để chúng ta xây dựng con người tu hành, con người Phật tử của chúng ta trở thành con người đạo đức lớn trong xã hội đó. Thì lúc bây giờ đó, Phật pháp chúng ta mới thành được. Và tu như vậy đó thì chúng ta coi như là tìm giới thân thân dễ nhất. Và tôi còn nghiên cứu thì chúng ta thấy. Thì bây giờ vì thân tịnh tăng mà không chế ra, vì làm cho chúng ta trở nên thân tịnh chế ra, hai chỗ này chúng ta suy nghĩ thêm, chúng ta sẽ thấy. Để biến nó trở thành con người đạo đức thì ở trong đó biến thành con người đạo đức đó, nó còn có nhiều cái khác nữa. Ở đây chúng ta thấy đối với tôi là phải tuân thủ một số những cái điều mà trên hướng được tu hành. Đây điều thứ nhất là đối với tôi là tất cả mọi người chúng ta quen biết, chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp gỡ với cuộc đời này, tránh tối đa là làm mất lòng họ. Đây là cái tên của đường tu đó, tránh tối đa là làm thiện họ. Như mấy thầy tu đó mà tuân thủ theo cái điều này đó, tôi coi như là mình giác giới này. Đối với chúng ta đó, là cái này rất cần thiết. Cái người mà sống trong đại chúng thấy mà không hết đó, thì coi như là người đã bỏ đi rồi. Sống trong cái xã hội này mà không ai chấp nhận được chúng ta thì coi như bỏ đi rồi. Mặc dù chúng ta giữ đúng giới bổn nhưng mà không ai đưa chúng ta hết thì cái này nghiệp sao? Tại là có những người giữ giới, chấp giới mà làm cho tất cả mọi người không chấp nhận được chúng ta thì đây chúng ta coi như là sai. Bây giờ mình luôn trở lại đến từ cái đích là tôi nghĩ là tránh làm mất lòng tất cả mọi người ở trên đất nước. Cho nên kể từ khi mà đi xuất gia học đạo, tôi bắt đầu tuân thủ cái giới này, thay đổi cho nó. Cho nên tôi thấy trên cái con đường tu của tôi đó, cho nên từng bước chúng tôi được tin bạn bớt phục cái này là thực tế. Tức là từng bước trên cái cuộc đời tu hành của tôi đó, thì cái số bạn là thật đông thêm, cái số người thù nghịch mất lòng thì là tại vì tôi cố gắng làm. Trước khi đi tu đó, thì cái trường hợp này đó, là làm mất lòng người cái này nhiều lắm. Thế trước khi đi tu, tại vì trước khi đi tu tôi sanh vào trong một cái giai cấp thấp ở trong xã hội. Tại giai cấp thấp và đây thường thành là bằng cố công mà giai cấp làm thuê ở bú trên thần trời, thần trời và thù ghét tất cả mọi người. Nhưng mà càng hận, càng ghét, càng thù thì tôi thấy cái trần lao nghiệp kiếp đó nó phủ kín trên người tôi, và cuối cùng cũng còn rất vô minh. Cho nên mới bước chân vào cuộc đời. Thế nên khi mà bước chân vào cửa Phật thì chỉ còn có Phật tương quan sai thôi. Tại con người mà đầy tham sân phiền não như thế, ai chung nhìn vô thấy sợ. Bây giờ mấy thầy luôn thân tình quen rồi đó, mà nhìn thấy một cái đứa trẻ bụi đời, tại tôi nhìn một đứa trẻ bụi đời này, tôi nói đây là cái quá khứ của mình, cái quá khứ của mình đã hết rồi, phải mặt dạng của nó chứ. Cho nên Đức Phật đã từng nói với chúng ta, tôi từ trong điều buồn ác gì mà ác của thể tâm. Thì bây giờ tôi nói với cái này nè, tôi từ một đứa trẻ bụi đời mà lương thượng tâm để đi lên chứ. Cho nên từ khi theo Phật nghe Pháp, tôi bắt đầu thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình, trở thành một thế giới đầu tiên là tôi tâm là một lòng tất cả những cuộc sống. Cho nên từ trên các bậc hòa thượng đã xả lên ở dưới cho đến các bạn đồng hành hoặc là những người dưới mình có điều kiện giúp đỡ được mình hết lòng, nhưng mà tuyệt đối là tránh là mất lòng. Có thể nói là từ tình thương của tôi thành công được. Thế là tôi thấy một số các người bạn của tôi này là vì chấp giới mà thường làm mất lòng những người khác. Tại vì người chấp giới giữ giới thì sao? Thấy người kia không được, người nọ không được, thành ra tất cả đều không được hết. Thế cuối cùng chỉ có một mình được sao? Thế là một mình được là mình không có đứng đứng rồi, mình không có bạn. Mà tiền mình có được thì tốt, mình có làm cái gì cho cuộc đời này nó mà được. Nếu mình được mà sao nó không biết đâu mình phải trải nghiệm này, cho nên phải nhận ra là ta không được, mà ta là người cố chấp. Ta nghe người giữ giới thì hai sanh ra người cố chấp, đây là chấp giới. Còn bây giờ đến trên bước đường tu nên chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thoải mái đi tới đâu mà là nghĩ tới đừng bao giờ là một lần nữa. Cái giới này là tôi tuân thủ từ khi bước chân vào cửa Phật, bước chân ra ngoài xã hội, đi vào trong các cái tổ chức tôn giáo khác với ta. Thế tôi tới đó tôi nghĩ là không nên là một lần nữa. Đây là sự thật. Tôi sống có nhiều tôn giáo khác nhau, cho nên tôi thấy thiên chúng thế giới này là cái này rất cần thiết, nó vươn lên trên giới điều của tất cả các tôn giáo người ta này. Cho nên ở Việt Nam mình, tôi tới thăm các mục sư, các thăm các giám mục, với tất cả cái tấm lòng, tất cả cái tình cảm của con người, tôi thấy họ đều đối xử với tôi như thế. Còn những người khác, người theo đạo Thiên Chúa thì tìm cách chia tay kiếp sát những người tu khác nhau, thì ở bên này chúng ta cũng phải trả cửa lại, nó có dùng, nó có nhìn. Thì đây có cuối cùng thì thế giới mà chúng ta không dám bước này. Thứ hai, đi tới chỗ nào thấy có cái tập này là sợ. Trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất là vị thầy nên nhớ xem là nhớ việc nhẹ tay, nhớ việc nhẹ tay, tức là nhớ của Đức Phật đó là giúp cho chúng ta giải thoát, chứ không phải là nhớ của Đức Phật đó là cô lập ta. Mà nếu ta nghĩ sai chỗ này là ta bị cô lập rồi. Cho nên tôi được giải thoát ở trong tăng chúng, trong bạn đồng môn, cho đến được giải thoát ra ngoài xã hội và giải thoát ra ngoài đạo. Nên ngoài đạo thì chúng ta phải kêu chúng ta giáo. Cho nên nếu mà chúng ta nói nó tà giáo thì nó sẽ nói khác nữa rồi, thì vấn đề khác rồi. Cho nên các đạo khác cho chúng ta, đây là trên cái bước đường tu hành. Nếu mà quý thầy nên giữ được một cái giá dưới này thì trên bước đường tu chúng ta Còn cái giới thứ hai mà giữ được, cái giới thứ hai mà giữ được trên cuộc đời này, cái gì mà ta có thể làm được cho cuộc đời này, làm đẹp trên cuộc đời này thì ta hết lòng làm. Ta làm với tất cả tất lòng như thế, không vì cá nhân của chúng ta, nên ta cứ làm. Hãy làm được thì ta hết lòng ta làm cho cuộc đời, cho xã hội, cho mọi người. Đây là cái thứ hai mà tôi nghĩ là nên làm. Ai làm được nhiều cái việc này thì họ trở thành một người đạo đức. Và cái con người được mọi người tín trọng cái cuộc đời này đó, thì mọi người này cần cái Đức Phật. Đức Phật cũng muốn đào tạo những con người như thế, chứ không phải đào tạo những con người mà không ai chấp nhận. Đức Phật đào tạo ra những con người mà được loài người hay được chúng sanh kính ngưỡng, cái điều này là được. Cho nên muốn được chúng sanh kính ngưỡng thì ta rất đầu ta làm. Thế ta nói gương Đức Thế Tôn, ta nói Đức Thế Tôn có từ chối bất cứ một việc chuyện nào đó, dù việc lớn hay là việc nhỏ, có thể giúp đỡ được thì Ngài sẵn lòng. Thế thậm chí đối với một bà già nước ngoài, Ngài cũng có thể ngồi xuống sở trình họ viên kim. Cái chuyện này chúng ta có chuyện và có thể giúp được người ta thì không được. Ngài thấy một cái con nai ba chân, Ngài cũng tung xuống và bế nó lên để đi theo mẹ nó. Thế là tấm lòng của nó. Thế đây là cái thứ hai mà tôi nghĩ mấy thầy có thể làm được bất cứ một việc gì cái cuộc đời này cho người quan hệ, thì đây là cái việc chúng ta nên làm. Cho nên đây là hai cái phần mà cái yếu phụ tôi đã nói trên cái việc chúng ta. Cho nên tu hai giới này phụ thì cái cuộc đời chúng ta là cái trần nào nghiệp chúng ta bớt đi mà con đường nó sanh thành thật. Thế ta làm được một việc tốt nào đó ở đâu, sau này để chúng ta trở lại gặp họ, thì chúng ta thấy cái thì nó xa hơn nữa là ở trong cái kiếp luân hồi này nên chúng ta thường gặp nhau, tức là tái sanh lại chúng ta gặp nhau. Thì gặp nhau ấy, với tất cả những cái thiện cảm, với tất cả cái tấm lòng từ trước của chúng ta ấy, ngày nay sẽ có cái hòa đó. Thế nên trên con đường tu chúng ta mới nhìn rõ ai làm được những cái việc tốt ở trong quá khứ đời này hay là quá khứ nhiều đời trước, thì tất cả những cái tốt đó đều hiện hữu ở trong cuộc sống. Ai làm những cái điều mà mọi người buồn phiền, mọi người đau khổ, thì tất cả những cái đó cũng hiện hữu trong cuộc sống của họ. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta theo đạo chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được tất cả những cái việc như thế thì làm đúng theo lời của Phật dạy, chưa làm được việc gì, chưa thành Phật thành thánh thì ta cũng là cái người tốt trên cuộc đời. Mà làm người tốt trên cuộc đời thì từ đây chúng ta bước chân vào Phật thánh của trường hợp như vậy. Đó là trên cái bước đường tu hành. Thế bây giờ mọi người đều thương ta, mọi người đều quý chúng ta, ta cũng khỏi phải đối phó với ai hết, thì mấy thầy hãy được cái gì chút, được cái tâm thanh thản. Là những cái kinh nghiệm tôi không công nhận ra đây. Cái khi tôi có cái tâm thù nghịch thì là tôi khổ sở vô cùng. Nhưng mà khi đánh mất cái tâm thù nghịch rồi đó, tôi thấy lòng chúng ta thanh thản vô cùng. Không cần phải tìm đến công phu mà chúng ta thấy, thấy chúng ta vẫn sống trong đình phát xuất từ tâm. Còn ngược trở lại nữa, nếu tội ác chúng ta tạo nhiều, bây giờ dầu chúng ta có cố gắng nỗ lực tập trung tấn ác thì nữa, tất cả những này cũng hiện hữu lên trong lòng. Đây là cái kinh nghiệm tu mà tôi thấy rằng là họ. Cho nên trong cái mùa tu tôi gợi ý để đi tăng như thế, không cần phải hiểu nhiều lắm đâu, nhưng mà hiểu được hay nhất. Hai giới phụ này về bốn cái giới thánh kia đó, thì từng bước chúng ta đi lên, chúng ta thấy nhẹ nhàng, càng đi xa trên cái con đường đạo thì chúng ta thấy chúng ta càng nhẹ nhàng hơn. Đó là cái tạng dục mà tôi rút ra để làm hành trang cho những người tu. Và cái thứ ba là gì? Cái tạng dục mình. Tại vì tạng dục mình thì được học ở là Đức Phật không nói. Nên là Đức Phật không nói, nhưng mà các vị tổ sư đó thì dùng cái sở tác của mình, cái sở chứng của mình để thích hợp với từng hoàn cảnh của từng người, từng vùng, từng lúc mà nói ra. Cho nên cái này gọi là tham khảo. Vậy chúng ta nên tham khảo, gọi là phản luận là tham khảo. Thì bây giờ đây là cái trường hợp đó, cái tờ báo giác ngộ, tờ báo giác ngộ hay là cái tập mà những bài giảng về trụ trì và phòng tháp của tôi nhé. Cái này là cũng do tôi suy nghĩ, tôi tu hành, tôi thấy, tôi biết rằng này mới thể tham gia được tham khảo. Cái này là gì? Cái này là tâm hiện tại của chúng ta. Cho nên luận ra đời sau khi Đức Phật hiện độ, các vị tổ sư, các vị đại đồng sư, mỗi một thời đại các ngài có cái nhìn khác nhé. Nhìn vào trong cái thực tế cuộc sống mà các ngài diễn giải để cho mọi người nhận ra được lời Phật dạy xuống. Đây là một cái điều mà quan trọng để chúng ta thấy làm cho nó sáng tin. Cho nên tất cả những cái gì mà người trước chúng ta đã thành đạt, ta gọi nó là đại luận sư, ta gọi nó là Bồ Tát, ta gọi nó là tổ sư, thì cái này nên thành. Những người không thành đạt họ có những tác phẩm, ta cũng tham khảo. Chúng ta tham khảo đi chứ, ta biết họ làm như thế không thành đạt đó. Còn làm như thế này thì được. Cho nên trên cái lúc được tu, tôi luôn quan sát cái này, quan sát cái này để rút kinh nghiệm cho mình ở trên cái lúc đường đi tới, trên cái lúc đường tu. Thì đó tôi là tu luôn ta. Cho nên cốt lõi của chân được luận là thành đạt. Thì nếu cái này là đi hạn chế trở lại trong cái kinh luật luận mà nằm ở trong tủ đó, thì cũng kéo chúng ta trở thành giải pháp. Vì hôm nay trong cái thời gian năm ở đây không nhiều, tôi có một số suy nghĩ nhỏ như vậy nhằm góp ý để chúng ta để rồi các quý vị sẽ có những cái suy nghĩ lớn hơn nữa và làm phong phú cho cuộc đời, cho bản thân và chính bản thân của chúng ta trên đường giác ngộ, cầu Phật gia hộ cho mình thực hiện đủ cho mình đến thời điểm cho tất cả mọi người.
Hướng lại với ông hòa thượng, cứ mỗi đồ hà về hà kim tăng của chúng con là thêm được một kiến thức, là một thêm một sở đắc của chính bản thân mình trong ba tháng ăn cư kiết tập. Mà từ như thế này, chúng con thiết kỷ đã chính là sự quan tâm của Thiên Tôn Đức, giáo phẩm của các sách giáo hội địa phương bằng những lời cắt tăng vô cùng chỉ có toàn thể chân tâm trong hòa thượng chủ thế thuộc mười phương chư Phật Bồ Tát. Thì từ chứng minh giáo hội trong hòa thượng có thể tương lai để đăng được kiểu để mãi mãi là còn rút xa được chỉ nói kim chỉ nam cho chúng con được độ trình độ tu giải thoát. Cái niệm niệm hòa thượng ta phải hay gì là và để cho có một chỗ
con si mê thích đi chẳng thể.